Con nói tiếp.
Dạ, mô Phật, kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Tổ đệ tam hỏi tăng sáng, ai trói buộc ngươi mà nay cầu giải thoát?
Thế ban nãy là tổ thứ nhất và tổ thứ hai.
Dạ.
Bây giờ đến tổ thứ ba và tổ thứ tư.
Dạ.
Thì sao?
Cái câu chuyện này con không biết thưa thầy.
Thì đây, cái y vật đấy cũng nhận thấy ngài tăng sáng cũng đến để cầu đạo, để xin học, xin tu, để đến tổ để tam.
Dạ.
Thế thì đến thì bạch tổ, con cầu giải thoát. Thế tổ mới hỏi ai trói buộc ngươi? Đến cầu giải thoát là xin tổ gỡ trói cho con. Thế tổ hỏi thế ai trói? Thế ngài quay lại, ngài đi tìm xem ai trói, mà có thật bị trói không. Đấy, thấy cái vọng tâm nó đi đâu mất rồi, không tìm ra nữa. Thế đấy, ngay thế là ngay tại lúc ấy ngài tỉnh, ngài nhận ra rằng mình ra vẫn cứ nhận cái vô minh từ lịch kiếp, vẫn cứ nhận nó là mình, nó là cái không có mà mình để cho nó trói buộc, để nó dẫn vào địa ngục, để cho nó đưa vào lòng con cua, con ốc, con sò cả ngàn vạn kiếp. Đấy, cái ngu mơ ngốc của chúng mình nó khổ sở như vậy. Cho nên chỉ cần nhận được cái vọng tâm là cái không có, để khôi phục lại cái quyền tự do độc lập của mình, đừng để nó sai sự, đừng nô lệ cái vọng tâm. Đấy. Đây, thế đây các tổ chỉ cần tỉnh ra, biết cái vọng tâm là cái không có này. Thế là các ngài làm tổ, lập tức được truyền y bát làm tổ. Thế bây giờ chị em mình có muốn làm tổ thì nhớ quay, chỉ có một việc, quay về xả cái vọng tâm, đừng nhận nó là tâm tánh của mình. Thế đấy là hai ông tổ. Bây giờ đến nói đến tổ thứ ba. Tự tổ Anan, tức là tổ ở trên cao, từ ở bên Ấn Độ. Tam với đệ tứ đây là tổ ở bên Tàu. Còn bây giờ nói đến tổ Anan ở bên Ấn Độ thì sao?
Tổ Anan nghe xong phần Samatha mừng rằng tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng.
Thế bây giờ con chỉ cho chị em, bởi vì tất cả chị em đây chưa đập vỡ được cái điên đạo này, bởi vì không biết nó điên đạo ở chỗ nào. Bây giờ sư cô Hoan Hỷ chỉ cho chị em thấy nó là điên đạo. Thế có thấy nó là điên là đạo thì mới buông, chứ còn không thì vẫn cứ khư khư nhận được tâm tánh của mình.
Nhà mô Phật, kính bạch thầy, con thí dụ như là bây giờ cái như cái thân này, cái thân này không phải là ta, nó chỉ là do bốn đại đất nước gió lửa hợp thành.
Thế mà rõ ràng là hàng ngày mình vơ đất cơm, tức là gạo, gạo từ đất mọc ra. Rõ ràng hàng ngày mình vơ cơm vơ gạo mình đắp vào, mà rõ ràng mình biết là nếu không đắp ấy, thì cái thân này nó tan, bởi vì nó không là cái, nó là đất. Đấy. Dù có vơ đất nước gió lửa nó cũng không thể bền được, nhưng mà dù sao trong hiện tại nó cũng giả hiện cái hình tướng lên. Đấy, thì rõ ràng mình vơ đất, uống nước, thở không khí, rõ ràng chính mình vơ những các vật để đặt mà nhận là mình. Như vậy có điên không?
Có.
Đấy, thật là đồ điên. Hàng ngày cứ vơ, vơ đất nhận là mình. Đấy, thế là điên. Thế con sao lại gọi là đạo?
Kính mà thầy, đạo nghĩa là lộn ngược, tức là mình không thấy đúng sự thật thì
đấy. Mình không thấy đúng sự thật. Bây giờ mình nắm lại cái nắm đất này, mình đối lập lại với tất cả. Đó. Mình cho cái nắm, cái rú một nắm này của mình ấy, cao quý, cưng chiều, yêu quý lắm, đặc biệt đối lập với tất cả những cái đám kia, tất cả những cái đất nước gió lửa kia đối lập lại. Nhận những cái đông đất chính mình đắp lên rồi nhận là mình mà lại đối lập với tất cả. Nên thế cái hiểu, cái chỗ hiểu, cái chi kiến, cái chỗ hiểu biết như vậy cho nên gọi là đồ điên. Mà đạo làm việc trái ngược, mình lấy ở trong đất nước ấy mình lấy một rúm mà bây giờ lại nhận là mình, đó là đồ điên. Rồi ngược lại, bây giờ trở lại chống đối với hết cả, cho bên ngoài cái không phải mình, để đối lập lại. Thế vậy cái tâm như vậy có gọi là điên, là điên đảo. Đấy. Vậy thì cầu mong chị em chúng mình đủ sức tỉnh ra, đừng điên cuồng nữa, mà đừng đảo ngược nữa. Đấy. Hễ mà cứ chống đối lẫn nhau, chống các vị ban chức sự, rồi chị em cũng chống đối lẫn nhau, thì tỉnh ra là chúng ta đều bằng đất cả, cùng hòa đất nước gió lửa, đồng thể với nhau, cùng đang ngu si với nhau. Cho nên bảo vệ cái chữ hòa để cho ngôi tăng bảo đứng vững. Mà ngôi tăng bảo có đứng vững thì mới giác tỉnh cho thế gian, mới có ngày tỉnh ngộ. Đó, thế là hai vị tổ ở đây nêu cái việc này lên, nêu hai cái việc này lên để làm gì?
Mô Di Đà Phật, kính bạch
ba thầy. Ba việc ba của ba tổ, cái tông chỉ của đạo Phật, cái then chốt, cái nền tảng của đạo Phật là tỉnh ra, đừng điên nữa, đừng đảo nữa, tỉnh ra buông cái vọng tâm. Buông cái vọng tâm ra, đừng nhận nó là tâm tánh của mình. Cái then chốt là tiêu ngã ức kiếp điền đảo tựa. Đấy, thế gian bây giờ còn luân hồi sanh tử là còn nhận, còn điên đảo, còn nhận cái vọng tâm là mình. Thực đấy là cái then chốt. Chị em cầu đạo. Thế đạo ở đâu? Đạo là ở cái chỗ tỉnh ngộ này. Cái ngu này đã từ lịch kiếp đến giờ, hễ chúng mình chịu phá tan nó đi thì coi như là làm Phật, làm tổ, tức là nắm được đạo Phật. Mà nếu không thẳng, các bạn nhìn thẳng vào cái chỗ này thì coi như chúng ta không phải là con nhà Phật, chúng ta là người ngoại đạo. Này, nắm hẳn lấy cái chỗ này. Ngay đây con nói tiếp cái câu cuối cùng.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Ngay đây mà tỉnh ra, tức là chân thật biết điên đạo để hàng phục mà giữ vững ngôi Như Lai.
Ngay cái lúc mình tu cái pháp quán để xả cái ngã ái ngã chấp, để tỉnh ra đừng điên đảo nữa. Ngay cái lúc tu pháp quán này, ngay cái lúc này mình tỉnh ra. Hễ mình tỉnh ra thì thôi, mình thoát cái đường trầm luôn, mà mình trở về làm ông Phật, bởi vì bản thể của mình là Phật. Thế thì vậy thì bây giờ chỉ cần có cái việc này, quán vô ngã đó, để xả cái ngã ái ngã chấp. Mà cần nhất là cái vọng tâm, cái vọng thân, cái vọng cảnh đã đành, nhưng mà quan trọng là cái vọng tâm. Cho nên Đức Phật giáng sanh chỉ có một việc là khai thị cho chúng ta ngộ nhập cái Phật chi kiến đó, có cái chỗ thấy chỗ biết, nhận lại cái tánh Phật của mình. đó, mà thấy rõ được cái vọng tâm nó là cái ức kiếp điên đảo, mà nó là điên đảo mà nó lại là cái không có, mình cứ dựng nó ra rồi mình lại dùng, lại bị nó làm thờ nó làm ông chúa tể. Đấy, cái vọng tâm là cái không có, nó chỉ là cái công dụng của cái chân tâm. Thế mình lại bỏ cái chân tâm, mình chạy theo cái công dụng, những cái thói quen, cho nên mới gọi là tập. Mình chạy theo cái vọng tập, nhận là tâm tánh của mình. Để nếu mà mình hàng phục được cái hư vọng này thì cái tánh Phật của mình ấy, nó tỏ lộ, cho nên giữ vững được cái ngôi Phật của mình.
A nan tu đạo Bồ đề, không biết căn trần hư vọng điên đảo chỗ nào, làm sao uống dẹp? Điên đảo có gốc có ngọn.
Thế bây giờ có Phật dạy ngài A Nan, tức là Phật dạy chúng mình đây. À, vậy bây giờ chúng ta tu đạo Bồ đề. À, vậy thế nào là con biết căn hư vọng, trần hư vọng? Thế nào là căn hư vọng?
Nam mô Đại Phật.
Căn tức là con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Thì nó hư vọng là bởi vì nó làm bằng cơm, bằng gạo, nó là đất, là nước. Thế cho nên căn hư vọng. Thế còn trần hư vọng ở chỗ nào?
Nam mô
căn, con có mấy căn?
Nam mô Đại Phật. Kính bạch thầy, con có 6 căn.
Vậy thì đối với 6 căn con có mấy trần?
Dạ 6 trần.
Thế bởi vì có 6 căn cho nên mới có 6 trần. Bây giờ con có nói tạm, căn mắt thì đối với sắc trần. Thế thì sao con gọi sắc trần là hư vọng? Con cho thầy ba cái ai có rè. Như con thấy cái quả ổi ở ngoài vườn, có quả ổi chín. Để con quán cho thầy ba cái ai có rè xem thế nào.
Con cứ tưởng con thấy quả ổi ở bên ngoài, ai có rè con đang trông ở trong mắt con. Cứ tưởng đâu con thấy được quả ổi thật, ai có rè con chỉ thấy được cái bóng ảnh.
Đó là hai.
Dạ.
Con tưởng cái bóng ảnh này.
Con tưởng đâu, con cứ tưởng cái bóng ảnh này phản ảnh trung thành với sự thật, ai có rè nó từng nghiệp tùy duyên mà giả hiện.
Đó. Đấy. Thế cho nên cái quả ổi mà con sử dụng, cái quả ổi mà con trông thấy, thì thật hay giả?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy là giả. Tại đó, vì
con cả đời mù lòa, cứ bị cái bóng ảnh nó đánh lừa, cứ tưởng là mình thấy quả ổi, mà rồi cứ cho là quả ổi nó như thế thật, nhưng mà sự thật ra mình chỉ thấy cái bóng. Tuy rằng nó có sự thật, nó là đất nước gió lửa, đã. Mình có cầm, mình có ăn, thế nhưng mà cái vị ngọt thì cũng là cái tướng, cũng là cái thần kinh của mình biến ra, là cái mắt mình thấy, đó là cái nhận thức. Đã. Vì vậy cho nên cái quả ổi mà mình sử dụng đây chính là do tâm mình biến ra, y theo cái đất nước gió lửa bên ngoài làm duyên. Cái đất nước gió lửa là thức thứ 8 của mình, nhưng mà bây giờ chúng mình chỉ mới biết có mấy thức, 6 thức ngoài, thì hãy cứ nhận lấy 6 thức ngoài, rõ ràng đó là hư vọng. Thế đấy, căn cũng hư vọng, nhận là ta, mắt của tôi, tai của tôi, miệng tôi ăn ổi, tay tôi cầm quả ổi, mắt tôi thấy quả ổi này. Nhưng mà mắt thấy cũng là nhận thức nó biến ra không thật, mà cái ngọt của quả ổi cũng cái thần kinh ở lưỡi mình nó biến ra này. cái tay mình cầm thì cũng là thần kinh ở bàn tay mình, mà biết cái quả ổi nó cứng, nó mềm, nó tròn tròn, mình cũng biết. Nhưng mà đấy là cái cảm giác của thần kinh mình nó biến ra để cho mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên căn là cái mắt của mình cũng bằng đất, rõ ràng nó là hư vọng. Do mình vào bụng mẹ hút máu của mẹ mà tết lên, tức chiều trước nó không có. Thế trần là hư vọng, như con vừa quán ba cái ai có già, rõ ràng là cái quả ổi mà mình đang sử dụng là cái mình sống trong vọng tưởng, chỉ là một nắm đất nước gió lửa mà thôi. Thế là hư vọng. Thế làm sao con lại bảo điên đảo? Cái gì điên đảo? Ăn với trần thì nó hư vọng, mà làm sao lại bảo nó điên đảo?
Mình nên gọi là điên.
Thế là một cái điên. Nhưng mà bà già đi ở trong rừng sương ấy, mù cả hai mắt, con mới nói có một. Cái ngã ái, ngã chấp là một cái mù lòa. Còn cái gì nữa?
Với lại cảnh ở bên ngoài
chân,
là trần
căn là, căn là nhận là mình, đó là một cái điên. Rồi bây giờ cái bóng, cái thần kinh mình nó biến ra và mình cứ cho là cảnh bên ngoài thật nè. Rồi đảo, rồi trở lại chạy đi, đi tìm cầu, đi tham vơ vét. Cái gì trái ý thì giận đùng đùng đẩy ra, mà không biết là chính thần kinh của mình nó biến. Người ta la, người ta nói, mình cho cái thần kinh của mình nó biến ra những cái âm thanh, mà mình lại cứ đi chạy đi theo cái người kia, mình giận, mình hờn, mình tức tối, quên mất đánh ra cái thần kinh của mình. Thế cho nên điên đảo. Thế bây giờ mình biết rồi thì mình làm thế nào để mình uốn dẹp, an định sống với cái thật? Còn cái già nó đã là cái không có thì cứ mặc nó tan đi, có bận gì đến mình đâu. Bây giờ chỉ có một việc an định sống với cái thật. Đấy, sống biết mình là cái gì, cái sự thật là cái gì, để an định vào cái ấy. Biết những cái kia là già, chỉ có một việc là mặc nó tan đi. Cần nói tiếp.
Điên đảo có gốc có ngọn.
Bây giờ đi đây ông theo đây mà nói. Phật nói không chịu để ý, không chịu nghe. Đấy Phật đang giảng đây. Nó có gốc và nó có ngọn. Bây giờ cái gốc nó là cái gì?
Là cái gốc tướng vô minh, kính bạch thầy.
Thế nào gọi là sanh tướng vô minh? Amapha đã dạy lập tiếp.
Chân trí diệu minh bản hữu, bị vô minh lực chuyển thành kiến phần.
Thế là cái gì? Phần đấy.
Phật.
Tức là trước hết cái tánh của mình thì bất nhị, chỉ có tánh vô lượng quang thôi, chỉ là tánh giác thôi. Nhưng mà bây giờ bắt đầu bị mê, cho nên chia ra thành hai, là kiến phần và tướng phần. Đấy, lưu chuyển thành kiến phần, tức là có tướng phần, tức là chia thành hai, vật chất và tinh thần. Vật chất là đất nước gió lửa, tinh thần mình nhận là mình. Thế là bắt đầu chia làm hai. Thế rồi gì nữa? Cái tinh thần chia ra làm sáu công dụng. Thì em nhớ, cho nên cái thấy cái nghe ở đầu cuốn kinh Phật gọi là cái chân tâm, nghĩa là tạm mượn để trở về cái chân tâm. Thế bây giờ nó cái thấy cái nghe là cái công dụng. Thế chia ra làm sáu công dụng. Thế là phần tinh thần chia làm sáu, thì phần vật chất cũng chia làm sáu, thành sáu trần. Phần tinh thần chia là sáu công dụng, thì phần vật chất có chia làm sáu trần. Thế cái chia hai rồi chia sáu đây gọi là cái đồng nghiệp vọng kiến. Thì cái này gọi là cái gốc vô minh. Giờ con nói tiếp.
Căn ngọn gọi là chi mạc vô minh.
Ở trên đấy là nói cái gốc riêng. Rồi bây giờ nói đến cái cành, cái ngọn là chuyện khác. Tại sao lại cứ không để ý đọc lời Phật nói minh bạch, lời tổ giảng rõ ràng? Phải để ý mình đọc cái gì chứ đừng có muộn thuộc. Bây giờ ban nãy giảng về cái gốc xong rồi. Cái gốc là trước chia làm hai, về sau chia làm sáu, đó là cái gốc. Thế rồi bây giờ nói đến cái cành, cái ngọn. Cành ngọn là nói tiếng Việt Nam. Nói tiếng Tàu ấy, chữ cành gọi là chi, chữ ngọn gọi là mạc. Tức là cái cành, cái ngọn, tức là cái chi mạc vô minh. Chúng ta bây giờ cứ sống bằng cái ngọn mà, nhưng mà nó đã có cái gốc. Cái gốc là từ lâu rồi, từ vô thủy đến giờ. Mình cứ chia cái tâm mình ra làm hai, rồi lại chia ra làm sáu công dụng. Thế bây giờ đây chúng ta đang sống với cái cành, cái ngọn nè. Tức ở đây con giảng tiếp.
Ở đây căn trần thức khai nguồn ba độc tham sân si.
Thế vậy con chỉ cái căn trần và thức, tức là cái vô minh, cái cành ngọn vô minh. Thế là con cứ nói trôi lăn đi, chứ con không nắm lấy cái lời dạy của tổ ở đây minh bạch. Đấy, thế nào gọi là chi mạc vô minh? Tức ở đây căn trần và thức nó là chi mạc vô minh. Vậy làm sao gọi căn là chi mạc vô minh? Vì con đã có cái gốc ngu si rồi. Cái gốc như con đã nhớ là ở trên vừa dạy, chia cái tâm làm hai, có ta và có cảnh. Thế rồi cái ta đây chia làm sáu công dụng, thì cái cảnh nó cũng chia làm sáu công dụng. Thế cho nên có sáu căn, sáu trần. Thế cho nên căn nó là từ cái gốc. Từ cái gốc mà bây giờ nó thành là có căn. Vì con vô minh như vậy, con đấy vào bụng mẹ, hút cái máu của mẹ, mà tết thành có cái mắt, tai, mũi, lưỡi. Thế cho nên bây giờ nó là cái ngu si. Mà cái ngu thì nó có gốc từ vô thủy. Thế bây giờ con mới đắp lên, lấy máu của mẹ rồi ăn cơm uống nước, đắp lên thành con mắt, cái tai, cái mũi, sáu căn. Thế cho nên căn đây là cái ngọn, gọi là chi mạt vô minh, cành ngọn. Nó từ cái gốc mà có. Cái căn là cái cành ngọn vô minh, vào bụng mẹ, hút máu của mẹ, rồi bây giờ ăn cơm uống nước, chế tạo ra máu để nuôi dưỡng cái con mắt. Cái con mắt, thế bởi vì có con mắt là tránh bạo, lại có cái mặt trời là y bạo, thì ánh sáng mặt trời nó mới chiếu vào con mắt, nó mới thành những cái bóng ảnh gọi là trần. Thế rồi cái tâm thức của con, cái tâm của con nó mê, nó cho cái bóng ảnh là thật. Nè. Đó là cái nhẫn thức. Rồi cái ý thức khởi lên yêu ghét mừng giận, khởi ra ba, khai nguồn cho ba độc tham sân si. Nè, thế là nhận cái tham sân si là tâm tánh của mình. Tôi ưa thứ này, tôi phiền thứ kia, tôi đứng nhìn cảnh vật, đó là nhận cái tham sân si này là tôi. Đấy là cái chi mạt vô minh. Xin nói tiếp đầu kinh.
Nam mô Đà Phật. Kính bạch thầy, con đọc tiếp.
Đầu kinh đã đích chỉ vọng thức phan duyên là căn bản sanh tử.
Con chỉ cái chỗ này quan trọng nhất. Đấy, ức kiếp điền đạo tưởng.
Nam mô Đà Phật. Kính
thức thứ sáu, nó khai nguồn ba độc tham sân si, nó là căn bản sanh tử. Mà chúng mình bây giờ cứ nhận nó là tâm tánh của mình. Đấy. Ở trên chỉ cho chúng mình bốn vị tổ. Các ngài thành tổ chỉ có một cái chỗ nhận được ra cái vọng tâm này và buông nó ra, thế là làm tổ thiên hạ, thay Phật giáo hóa chúng sanh. Chỉ có một cái việc này. Đấy. Hễ mà nhận cái vọng tâm này là mình, để trôi lăn đường sanh tử, thì là chúng sanh, là đồ mê muội phàm phu. Còn hễ tỉnh ra, biết cái vọng tâm này là cái không có, tỉnh ra trở về cái chân tánh, buông cái vọng tâm này, đấy, thì cái vị là Phật, là tổ. Đấy, có thế thôi. Cái căn bản của đạo Phật chỉ ở chỗ này, để chị em nắm được mà chịu buông cái vọng tâm này, thì đấy là thoát cái biển trầm luôn. Còn nhận cái vọng tâm này là mình, là còn ở trong biển khổ, là phàm phu. Hễ buông cái vọng tâm này ra thì làm tổ, nhận được cái chân tâm làm ông Phật. Mà cái chân tâm thì là cái thể của cái tánh thấy nghe ở ngay cái tai mình, cái mắt mình. Còn cái cành ngọn này, căn trần thức, đó là cái hư vọng, cũng ở ngay mắt tai mình. Sáu căn của mình hàng ngày đây, hễ mình buông cái vọng thì mình thoát cái biển khổ, mình nhận lấy cái tánh Phật của mình, thế là mình là ông Phật. Còn nếu không chịu tỉnh ra, cứ nhận cái vọng tâm là mình, thì đấy là đường phàm phu. Con đường của tất cả chúng sanh hiện tại đang đi về đường mê. Nói tiếp. Đấy. Ngay từ chỗ, cái chỗ mắt mình đang thấy đây, tai đang nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ, hàng ngày đây đã có hai con đường. Nếu tỉnh ra mà Nam Mô A Di Đà Phật, quay về sống với tánh A Di Đà vô lượng quang, thì đó là con đường giải thoát, con đường thành Phật. Còn nếu cứ mê muội theo sáu thức, nhận cái vọng, cái thức thứ sáu là tâm tánh của mình, theo mắt tai mũi lưỡi, để theo năm thức ngoài là kiến hoặc, còn cái ý thức gọi là tư hoặc, thế theo cái con đường hoặc nghiệp khổ, thì đấy là con đường phàm phu. Vậy con đường giải thoát hay con đường phàm phu đều ở ngay sáu căn của mình. Hàng ngày đây mình đang đi đường nào, minh bạch tỉnh ra. thì không những là một Đức Thích Ca giảng như thế, mà rồi học ở bộ Lăng Nghiêm đây sẽ thấy cả 10 phương Phật khác miệng đồng lời đều bảo cả hội chúng Lăng Nghiêm đấy, con đường sanh tử, con đường giải thoát ở ngay 6 căn của mình, tùy theo cái chỗ mình tỉnh hay mê. Hễ mê nhận cái vọng tâm, sống với cái vọng tâm, đó là đi đường sanh tử. Hễ tỉnh ra, sống với cái căn bản bồ đề, cái chân tâm bản tánh của mình, thì đó là con đường của ông Phật. Ở ngay 6 căn của mình, mà hàng ngày mình đang sống đây, đang tiếp xúc với tất cả cảnh trần, hễ tỉnh thì là Phật, mà hễ đi cái đường căn trần thức, đó là mê.
Không thấy chỗ thắt làm sao cởi nút, chỗ thắt chính là chỗ căn gặp trần, thủ chấp thật chặt.
Chỗ thắt chính là chỗ căn gặp trần, căn chỉ cái ấy.
Yeah.
Bây giờ con đang ngồi đây, mắt con đang trông thấy chị em ngồi đây này, tức là cái chỗ căn gặp trần. Mắt con đang nhìn thấy chùa Dược Sư đây, đó là cái chỗ căn gặp trần. Cái tai của con đang nghe những lời nói của chị em, hoặc là con chim nó hót, nghe tiếng gió rì rào, đó là chỗ căn gặp trần. Thì cứ ngay cái chỗ cảm xúc, cái thân của con đang thấy lạnh, đó, đó là chỗ căn gặp trần. Cho nên cái đời sống hiện tại chúng ta đang hoạt động 6 căn 6 trần, đấy, 6 căn đang gặp 6 trần trong hiện tại đây, thì chúng ta đi về cõi Phật hay là chúng ta đi về cảnh trần luôn, chính tùy ở chúng ta. Hễ tỉnh ra thì về cõi Phật, mà hễ không tỉnh thì đi về đường trầm luôn. Vì cái đường trầm luôn nó ở ngay dưới gót bàn chân chúng mình. Cái con đường hiện tại nó đang ở ngay nơi 6 căn chúng mình. Thế cho nên các chư Phật với các tổ mới ân cần khuyên chúng ta tập cái thói quen Nam Mô A Di Đà Phật, để tự nhắc mình quay về, buông cái đường trầm luôn, căn trần thức ngay hiện tại giờ phút này, ở ngay 6 căn của chúng ta. Cho nên phải tập lấy cái thói quen là cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ quay về cảnh giới Phật để làm ông Phật, sống với cái tánh thật của mình. Hễ sống được với cái thật thì cái giả nó tự tan, thì cái căn trần thức nó tự hư vọng. Thế cho nên chúng ta cái chỗ thắt này chính là hiện tại 6 căn đang gặp 6 trần đây. Đấy, hiện tại đó, mà nếu chúng ta xúc chạm mà chúng ta nhận là mình đang xúc chạm thì đấy là thắt rồi. Trong đã thắt một cái ngu nhận là mình, ngoài thắt một cái ngu nhận là cảnh có thật. Thế là ngay cái chỗ là cái vô minh nó đã thắt rồi. Thế mà nếu mình không tỉnh ra, mình cho là mình thấy cảnh thật, thế đó là thủ chấp. Rồi về lại ngẫm nghĩ, cô ấy lại nói mình như thế, đó là chúng mình thắt thật chặt. Để mình thắt, mình buộc mình vào cái cảnh trầm luân. Ở trên các tổ cứ hỏi đấy, ai trói buộc ngươi? Nếu để đưa tâm để ta an cho đấy, thế đấy cái ức kiếp điên đảo tưởng là nhận mấy cái trần này là thật ở trong con mắt, ở nơi cái tai cái mũi hàng ngày đây. Thế đấy chính mình đang thắt hàng ngày sáu căn, không phải chỉ có một căn nó thắt mà sáu căn, mình phải đề phòng cả sáu cửa. Thế rồi cái tâm, cái vọng tâm nó thắt chặt, cái vọng tâm nó nhớ tới, nó nghĩ tới, thế là nó cứ thắt thủ chấp thật chặt. Ta thấy rõ ràng tai tôi nghe, rõ ràng mắt tôi thấy, thế là thủ chấp cho thật chặt. Trong thì chấp cái căn này là mình, ngoài thì cho cái cảnh là thật, nhưng mà thực đâu có nhớ là mình đang thấy đang nghe. Chính cái thần kinh của mình nó đang biến ra các chuyện, là cái các tổ chỉ cho chúng ta rõ ràng cái con đường trầm luân nó đấy. Mà chỉ có một việc, Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa cái tánh Phật của mình đứng tại đó, nhận lấy cái ông Phật của mình, thế buông mặc cho những cái hư vọng kia nó tan đi có thể rồi. Thế thế thì bảo vệ cái ngôi Phật của mình. Ai tiếp những cảnh hàng ngày?
Dạ, những cảnh hàng ngày thuận nghịch rõ ràng, khổ vui yêu ghét, mấy ai chịu cởi gỡ những cái nút này?
Đấy, con làm nào để con cởi gỡ những cái nút này?
Dạ,
cái đường lối con thấy rõ ràng rồi đấy. Chúng ta có hai cái mê, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Cái bà già mù, mù cả hai mắt, thế cho nên phải trong thì quán bất tịnh để xả cái ngã ái ngã chấp, ngoài thì quán ai có rè để biết cái vọng trần là không. Đấy, đấy, nếu mà chịu đi cái con đường, chỉ cần tỉnh ra biết những cái hư vọng mặc cho nó tan đi, an định mình chính là Phật rồi, không phải đi tìm ở đâu nữa. Tánh thấy, tánh nghe chính là tánh giác, tánh Phật là mình. Cho nên chỉ việc buông những cái hư vọng, thẩm trừ những cái phiền não, buông những cái không có, buông nó ra, những cái vô mình, buông nó ra có thể thôi. Bản chất của mình là Phật rồi. Thế đấy, ở đây tổ hỏi, mấy ai chịu cởi gỡ những cái nút này? Nè, trông mong là chị em ở lớp Lăng Nghiêm đây đã quyết định dũng mãnh đi con đường Bồ Đề. Vậy thì nhớ hàng ngày từng niệm, cần có cái chữ gọi là vi tế, miên mật. Hàng ngày để ý từng cái thấy, cái nghe của mình, phân tách ra đâu là chân, đâu là vọng. Đấy, Nam Mô A Di Đà Phật, buông cái hư vọng, an định và cái thật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó đang biết nghe đó, cái tánh của mình ấy, tin chắc cái tánh này là tánh chân không, nó đang có mặt ở khắp pháp giới. Tiếp đầu kinh.
Phật, đầu kinh Phật đã tuyên bố gốc lưu truyền là ở tâm và mắt. Quốc vương muốn được hưởng thái bình phải biết đặt ở đâu mà trừ.
Con giảng đi.
Dạ.
Mắt là mai mối, mà vọng tâm nó chính là giặc. Bởi vì cái vọng tâm nó khởi lên cái tham sân si, nguồn gốc của biển trầm luôn. Cho nên mắt là mai mối, tức là con mắt đại diện. Chứ thật ra là chúng ta cả năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm căn là mai mối để cho cái vọng tâm là cái thức thứ sáu đó, nó chảy nguồn tham sân si. Thế bây giờ ở đây cho cái ví dụ: quốc vương muốn hưởng thái bình thì phải dẹp cho hết giặc. Mà muốn biết giặc, muốn dẹp được giặc thì trước hết phải biết nó ở chỗ nào, rồi mình mới đến mình dẹp nó. Thế thì chúng ta bây giờ muốn hưởng thái bình phải dẹp cái đám, cả cái lũ mai mối và chính cái thằng giặc vọng tâm. Nè, vọng tâm là giặc, nhưng mà phải hộ sáu căn để ý nó mấy cái đứa mai mối này. Thế đấy, đấy, vậy thì giặc, chúng ta bây giờ đi tu cầu giải thoát, cầu khỏi khổ, vậy thì cái biển, cái sanh tử luân hồi, cái biển khổ đấy ở giặc ở ngay sáu căn của mình. Để hàng phục được sáu cái giặc là yên. Mà chúng ta cầu giải thoát, cầu tìm tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì ở ngay sáu căn của mình. Cái thể thì là ông Phật, mà cái dụng bây giờ thì là giặc. Cái dụng sai, bây giờ chuyển những cái sai này trở thành cái thật, thế là thành Phật. Làm thế nào mình thể thì mình có rồi, nhưng mà bây giờ cái dụng, cái công dụng phải là công dụng của ông Phật. Buông cái công dụng mê mà thì trở về thì sẽ cái công dụng nó sẽ thành. Bởi vì cái gốc là thật thì việc làm nó sẽ thật. Còn bây giờ mình dùng cái vọng tâm cho nên việc làm là điên đảo. Còn nếu mình dùng cái gốc, cái tâm chân thật, mình sống từ bi hỷ xả đối với mọi người, thế thì đấy, cái công dụng cũng Phật mà cái thể cũng Phật, như thế gọi là thành Phật. Không hề nghe nói.
Dạ. Không hề nghe nói hư không bị phá, vì hư không không hình tướng nên không thắc khởi. Bài này ví chân tâm với hư không, vì hư không.
Bài trước ví chân tâm với hư không.
Dạ. Một Phật con kính bạch thầy, con xin đọc lại.
Bây giờ chúng ta đang tìm cái chân, cái vọng. Cái chân thật ấy, và cái giả dối, cái hư vọng ở ngay thân mình. Đi tìm trong cái gì là cái hư vọng để bỏ đi, và cái gì là cái chân thật để giữ lại. Thế thì bây giờ chúng ta muốn thành Phật là để không sanh không diệt, thoát cái luân hồi. Luân hồi là cái sanh tử, thì nó có khi thấp là khi sanh, rồi tử là cởi gỡ ra, khi sanh khi diệt khi tử. Thế bây giờ mình tìm xem ở nơi mình có cái gì nó cứ có rồi nó lại thành không, cứ sanh đang khi không không có bỗng nhiên lại có. Nè, chỉ có cái hư. Thì đây thí dụ chúng ta thấy khẽ phàm là cái gì mà có hình có tướng thì nó có sanh ra rồi nó lại tan đi. Chỉ có cái hư không ấy, nó không hình không tướng thì nó không có sanh, nó không có diệt. Nè, vậy tìm ở trong thân mình cái gì mà nó có hình tướng thì nó sanh nó diệt. Còn cái gì mà nó không hình không tướng thì cái ấy không có sanh diệt. Con nói tiếp.
Bài trước ví chân tâm với hư không.
Ở trên đã nói về cái hư không, nó không sanh diệt. Cái tánh của chúng ta, tánh nó đang biết thấy, biết nghe, công dụng nó rõ ràng ở nơi thân này. Thế nhưng nó không, đây, cái tánh, cái thân này có sanh có diệt, nhưng cái thấy của mình, từ trẻ nó vẫn thấy, già nó vẫn thấy. Cái gì có trẻ có già thì cái có biến hoại, còn cái không trẻ không già thì nó không biến hoại. Cho nên mình có cái tánh biết thấy biết nghe từ vô thủy. Trước khi có cái thân này, cái tánh giác mình đã có rồi. Mai đây cái thân này nó tan đi, cái tánh giác của mình nó vẫn còn. Vì thế kiếp trước mình vẫn thấy vẫn nghe, kiếp sau mình cũng thấy cũng nghe. Còn cái thân này thì bây giờ có, mai đây nó tan đi. Thế cho nên cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình nó như hư không. Còn nói tiếp.
Vậy đã là chân không thì đâu có những phiền não sanh sanh diệt diệt.
Thế cho nên biết những cái phiền não sanh diệt sẽ gọi là vọng tâm, không phải chân tâm. Tiếp.
Cần tỉnh tha rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đừng qua những vọng tưởng, vọng tình, vọng tập, nhận làm tâm tánh mình.
Thế nào là vọng tưởng, thế nào là vọng tình, mà thế nào là vọng tập? Đang ngồi trong lớp học mà nhớ đến cái quả ổi ở ngoài vườn, nhớ đến má ở trong nhà, những cái bóng ảnh nó hiện lên rồi chợt nó lại tan đi. Thế thì những cái gọi là vọng tưởng. Thế nào gọi là vọng tình? Đối với chị em thiết tha chạy cùng nhau ở trong lớp ấy mà vừa mới có một chút trái ý, thế là mình khởi, mình giận, mình hờn. Thế cái hờn giận đấy gọi là vọng tình. Thế nào là vọng tập? Những cái thói quen à, hôm nay mình hờn một tí, mai mình giận một tí, thế thành cái thói quen. Cái cô ấy thành cái câu có giống con bú rù. Con nói tiếp.
Nhất tâm niệm Phật, một bề sống với tánh vô lượng thọ quang thường tịch, chân tánh an nhiên hiển rõ. Mô Phật kính bạch.
Con vừa mới nói nó là hư vọng, nó là đứa nào? Đấy, vọng tâm, vọng cảnh và vọng thân nữa. Cả ba cái hư vọng. Đấy. Mình biết rồi, bây giờ mình chẳng bận nữa. Cho nên một lòng trở về sống với tánh vô lượng thọ quang. Mà tánh vô lượng thọ quang ở đâu mà để mình trở về? Đấy, mình đang niệm Phật, mình đang nghe đấy. À, nghe rõ thì cái tánh nghe đó, cái tánh nghe này là cái tánh biết, tánh giác. Phật dạy rằng chẳng những nó ở trong thân mình mà nó ở khắp pháp giới, thể của nó là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Đấy. Thế thì cái tánh chân tánh này ở ngay sáu căn của mình, tức là cái tánh biết của mình. Vậy thì buông những cảnh bên ngoài, an định vào cái tánh nghe, mình đang nghe chữ Nam Mô A Di Đà Phật, trở về sống với mình. Tiếp.
Trần tướng thế gian như hoa đốm ở hư không, làm sao ảnh hưởng đến mình?
Cũng chạy ra cái hư vọng. Thế cho nên ở cảnh thế gian cũng là cái hư, ở ngay sáu căn của mình, nhưng là cảnh hư vọng. Còn cái tịch thường tâm tánh cũng ở ngay sáu căn của mình, nhưng nó là cái sự thật. Vì thế khuyên chúng ta bỏ cái hư vọng trở về với cái thật để làm ông Phật.
Từ vô thủy vô bốn đại kết thành sáu căn, chấp làm thân, vọng sanh trói buộc, như tầm kéo kén, niềm niềm khinh khích đang dệt kiếp được.
Thế nào là vọng sanh trói buộc? Chính mình, tự mình trói vào một cái thân này. Cái thân này nó là cơm, là gạo, nó là đất nước gió lửa. Mà cái mê vọng của mình cứ trói chặt mình vào cái thân này. Nè, lúc nào cũng yêu quý, lo lắng, sợ hãi. Chẳng những là sợ đói, chẳng những là sợ ghét, sợ bệnh, sợ chết, mà còn sợ chị em người ta mất lòng, sợ cái gì cũng sợ. Thế cho nên đừng tự mua chuộc này, tại mình tự trói vào cái thân này cho nên lúc nào cũng sợ hãi. Tiếp,
mô Phật,
như tầm kéo kén,
như tầm kéo kén, niềm niềm khinh khích đang.
Vậy thì con chỉ con đang đan dệt từng niệm một, con cứ khinh khít, con đang dệt cái kiếp trược mê muội, thấy có hư không, kết ám lại thành đất nước gió lửa. Vậy đã có giờ phút nào con không mê muội, có giờ phút nào con không si ám không?
Mô Phật, không ạ.
Đấy đấy, thế là từng niệm mà con mê muội chỗ nào, con si ám chỗ nào, nhận chấp ngã chấp pháp, cái tâm không lúc nào nhớ đến sống với cái chân tánh của mình cả, thì đó là mê muội, đó là si ám. Cứ cái ngã ái ngã chấp đó là mê muội, đó là si ám. Cho nên cứ lúc nào mà mình mê muội, mình si ám, đó là mình đang kết cái cảnh có thấy có ta và có cảnh. Ngã chấp là ta, pháp chấp là cảnh ở bên ngoài. Thấy có ta chia cái, con nhớ cái căn bản vô minh, chia cái tánh giác ra làm hai, thế là thành có kiếp trược. Chia làm hai rồi chia làm sáu, có sáu căn nó nhận là ta, đối với sáu trần cho là thật. Đó là suốt ngày con đang đan dệt cái kiếp trược. Thế rồi kiến trược là thế nào?
Là
cái này tức là cảnh chính cái ngu ban nãy bây giờ nó nặng nề thêm lên nữa nè. Cái đan dệt ở trên để thành ra có sáu căn sáu trần. Bây giờ đây nhận thấy có cái kiến trược này là càng nặng thêm. Cả ngày chúng ta lo ăn, cả ngày chúng ta lo bồi bổ lợi ích cho cái thân này, từng tí một, từng niệm một. À, thế là kiến trược, nhận thấy có cái thân là của ta và có cảnh giới sáu trần, thế là kiến trược. Thầy nhắc lại cái kiếp trược ấy, thì cũng bây giờ chúng ta là chính là ở hai cái mê này, nhưng mà nó thành ra con cái đất nước gió lửa, thành đã có cảnh đất nước gió lửa, có chia ra làm hai, có phần trong thì chấp ngã, ngoài chấp pháp, là kiếp trược. Nói về cái phần thể, bây giờ cái kiến trược mình thấy ra cái thân của sáu căn sáu trần minh bạch, mà mình thấy trong này là nhận là ta, ngoài là cảnh của ta, kiến trược là thấy rõ, thấy sáu trần cho là thật, và sáu căn cho là mình. Kiến trược ấy, nó thuộc về cái gốc, mà cái kiến trược nó thuộc về cái ngọn. Não trược là cái bất, nói về cái vọng tâm, cái ý thức, cái tư hoặc. Kiến trược là về cái kiến hoặc, còn cái phiền não trược là về cái tư hoặc, cái vọng tâm, nên tức là nặng nề, khởi ra cái tham sân si, nhận là tâm tánh của mình. Đấy là phiền não trược. Còn thế nào là chúng sanh trược? Trên chúng mình vừa học đấy, tâm mình, cái vọng tâm của chúng ta thì nó cứ mong cái thân này được bền, nó lo ăn cơm, lo uống nước, lo bảo vệ để giữ gìn cho cái thân này được bền. Và những cái gì thuộc với cái thân này như nhà cửa, tiền của, vườn tược, mùa màng, lợi ích cho cái thân này, nó lo, nó giữ gìn, bảo vệ. Thế là cái chánh báo và cái y báo, nó bảo vệ, nó giữ gìn. Thế còn cái nghiệp thì lại chuyển biến, cho nên nó giữ cái thân thì cái thân lại già bệnh thì chết đi, nó lại phải lo có cái thân khác. Nó giữ của cải, những vật này thành rồi lại hoại đi, nó lại lo có của cải khác. Đấy, thế là vì cái tâm giữ gìn bảo vệ cho nên mới có cái thân, mới có cái nhà cửa, vườn tược. Nhưng mà cái nghiệp báo nó lại chuyển biến, để những cái nó lại tan đi, thì nó, cái vọng tâm nó lại phải lo đào tạo cái thân khác, kiến lập cái nhà cửa khác. Đấy, vì thế cho nên mới có cái thân phận đọa, gọi là chúng sanh. Nó vơ đất nước gió lửa và tết lại thành thân, có từng cái thân phận đoạn một, gọi là chúng sanh trược. Để từng niệm nó lo bảo tồn, trong khi thì từng giây phút cái cảnh nó chuyển biến. Hai cái năng lực ấy thành đã có chúng sanh biến chuyển. Thế còn cái mạng trược, chúng ta cứ cả ngày như tầm kéo kén vun đắp cái mạng trược là thế nào. Đấy, bởi vì từng niệm chúng ta quên cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, cứ nhận cái thân giả tạm là mình, lo bồi đắp, lo vun vén, lo giữ gìn. Đấy, nhận cái mạng sống hư vọng một thời gian, thế cho nên gọi là mạng trược. Thế là chúng ta cứ từng niệm đấy, lo đan dệt năm cái lớp vô minh, trong khi Phật dạy chúng ta trở về cái chân tánh, về năm cái lớp mà chúng ta đã vun bồi từ vô thủy, năm cái lớp ngu si này nó tự tan đi.
Đem tâm quảng đại cuộc trong đất nước gió lửa, từ cho vùi trong năm ấm như chim trong lòng.
Quảng đại của con là cái gì? Đấy, cuộc và cái con mắt, cái tai, cái mũi. Bây giờ bắt buộc chỉ thấy bằng cái con mắt này thôi, chỉ biết bằng cái tai này thôi. Tự chôn vùi trong năm ấm như chim trong lòng, con chỉ cái sắc ấm. Và cái sắc ấm ấy, nó có nội sắc và ngoại sắc. Mình tự chia ra thành hai, có nội có ngoại. Trong thì cuộc chặt và cái đất nước gió lửa, ăn cơm uống nước, lấy một chút xíu đan dệt một cái lồng tự quyện chặt vào cái đất nước gió lửa này, cho nên cứ mỗi không có một chỗ nào bằng cái kim châm mà không thấy đau. Toàn thân chỗ nào cũng là cái tâm tưởng của mình giữ chặt lại bảo vệ thân tôi. Thế cho nên rằng cuộc và cái thân này, thế đó là tự cùm hãm mình, tự bỏ tù mình ở trong cái nội sắc. Thế rồi từ sáu căn nó hiện lên những cái bóng ảnh, thế là cứ lồng lộn lên mà yêu mà ghét mà mừng mà giận với lại những cái bóng ảnh ở sáu căn của mình này. Cho nên còn tệ hơn cái con chim mà nó ở trong lòng, nó khao khát cái cảnh ở bên ngoài. Còn mình thì rõ ràng hiện tại những cái cảnh bên ngoài chính là sáu căn của mình biến ra, sáu cái dây thần kinh của mình biến ra để mà tự đánh lừa mình suốt ngày, thì cho là cảnh ở bên ngoài này. Thế dốt mình ở trong cái ngu si, cái vô minh như vậy. Con nói tiếp, cuộc sống của mình bây giờ trở thành vô thường, vô ngã, khổ và không bất tịnh. Con chỉ ra bây giờ rõ ràng thân của con thì già bệnh chết, cảnh thì có mùa đông mùa hạ, có sự biến đổi, nói vô thường. Thế còn thế nào là vô ngã? Vơ lên đất nước gió lửa làm sao nó là mình được? Thế nó là cái vô, không phải mình, nó là cái vô thường, nó là cái không có, mà mình lại cứ đòi, cứ nhận nó là mình, rồi mong cho nó còn mãi. Thì nó còn được không?
Dạ không ạ.
Mình mong cho nó đừng thay đổi, nó cứ già, nó cứ bệnh. Thế cho nên mình tự khổ. Nó là cái phải tan rã mà mình lại mong giữ chặt lấy, thì mình phải khổ. Này. Nó là đất nước gió lửa thôi, mà bây giờ mình ăn cơm cho vào miệng thì thấy là đờm dại. Rồi ngày mai cho nó ra phân, không dùng được nữa thì gọi đó là phân là tiểu, thì lại ghét bỏ, cho nó là hôi, là bẩn, là tanh. Nhưng thật ra thì nó chẳng phải là cơm ngon, mà nó chẳng phải là phân thối, nó là đất. Tự mình tùy hoàn cảnh mà tự thấy ra, rồi sinh yêu sinh ghét. Xin nói tiếp. Hiện nay
hiện nay sáu thất mắt tai mũi lưỡi thân ý đang làm mai mối cho giặc từ cướp gia bảo trong nhà. Ông vẫn
có đứa nào? Sáu căn là mai mối, còn giặc là đứa nào? Sáu căn là mai mối. Còn cái thứ sáu, vọng tâm, ý thức. Cái vọng tâm, cái ý thức đó là thằng giặc. Tại sao con gọi nó là cướp của trong nhà? Sao con bảo cái ý thức là giặc cướp của trong nhà? Đấy là của báu. Con nhận cái ý thức là tâm, thành con mê mất, quên mất cái chân tâm. Thế là cái vọng tâm nó làm, nó che lấp, khiến mình mê quên mất cái chân tâm. Mà rồi cái vọng tâm ấy, nó lại khởi những các cái độc tham sân si, nó đưa vào địa ngục ngạ quỷ bàng xanh. Thế là nó cướp một cái hòn ngọc vào trong nhà, mà nó đưa mình vào cái khổ nạn. Cho nên gọi nó là giặc. Nói đi.
Kính bạch thầy, ở cái phần mà tội dạy nghĩa là từ vô thủy ai làm ai chịu á bạch thầy, thì tội dạy mình á là đầu tiên là quán cái ngã không có, rồi quán tới cái việc quả báo không có, thì con thưa thầy là tại sao mà
chung quy để nhận ra cái vô ngã, gieo nhân mới hưởng quả, không có ta.
Dạ, cho nên khi mà mình đã gieo nhân thì chắc chắn nó phải có quả chứ. Sao mà tại sao khi mà mình gieo một cái nhân ăn cắp, cái nhân phạm giới, mà khi mình quán không có ngã, không có quả, thế là mình không có quả báo, là như vậy nó không có cái luật nhân quả hay sao vậy thầy?
Đây là để phá cái ngã chấp. Cái lúc gieo nhân cũng không có, mà cái lúc kết quả cũng không có. Chẳng có con trâu mà chẳng có người ăn cắp. Thế là mình từ gieo nhân chịu quả đều là cái không có, sống ở trong cái vô minh hư vọng, cứ lấy cái hư vọng mà nhận là mình. Cả nhân cả quả là cái không có.
Thế thì cái luật nhân quả của đạo Phật thì làm sao vậy?
Thì thế cho nên ông Phật ông mới phải giáng sanh để ông chỉ cho cô thấy không có vô ngã, không có cái ngã ái, ngã chấp, vứt nó đi, nó không thật. Chỉ bởi vì mình ôm lấy cái ngã nhận là ta, đó, cho nên mới có cái tham sân si, rồi mới có cái sát đạo dâm vọng. Vậy bây giờ chữa bệnh từ gốc, đừng nhận là ta, phải tỉnh ra thì cô mới thoát. Chứ không phải cô làm con trâu, cô kéo cày gà nợ một lúc là cô xong đâu. Cô còn làm những con sò, con ốc, con cua, từ vô thủy đến giờ ngàn vạn thân, chứ không phải chỉ là một con trâu là xong đâu. Cho nên cô tỉnh ra thì cô mới cắt đứt cái dòng chậm luôn.
Kính bà thầy, vậy thì khi mà mình quán, mình tỉnh ra rồi thì nó chỉ cắt bắt đầu từ đó trở đi, không
bà lạc
thôi.
Thì cô vẫn phải giả nợ, chứ không đó, phải dạ. Cô tỉnh ra là cô không giả nợ.
Dạ.
Cô giả nợ nhưng mà cô không gieo nhân nữa.
Dạ.
Cô cắt đứt đi, mà cái nợ của, nếu cô là một vị A-la-hán mà cô giả nợ thì nhẹ lắm.
Cho nên nợ vẫn trả, chỉ có cái khúc sau.
Vẫn phải trả, nhưng mà làm A-la-hán là giả nợ.
Dạ.
Thế cô mua con chim cô thả. Thì đấy, cô giả cái mạng đó rồi.
Và thầy, vậy nếu thí dụ bây giờ mình quán không được, cái mình phát nguyện là thôi chờ con chứng quả là hán rồi đòi nợ, có được không bà thầy?
Thì...
thí dụ như bây giờ mình quán không kịp, mình quán mà trong đời này mình không kịp, không có tỉnh ngộ được đi, thì mình phát nguyện là thôi giờ xin Phật cho con chứng quả là hán rồi con hãy trả nợ, có được không ạ?
Con xin sao?
Chờ con chứng quả là hán rồi á thì hãy trả quả, có được không bà thầy?
Chờ hay. Bao giờ cô chứng là hán mà cô nói chuyện? Thì bây giờ cô chưa xả ra cái ngã, nhưng mà cô cứ tập đi, nhưng mà cô phải tu, cô phải sám hối và cô phải tu thì nó nhẹ cái quả báo. Chứ còn cô không tu mà cô có nói chuyện bướng thì không được.
Học tư học 5 cái 10 thiền á.
10 thiền, ngũ cái và 10 thiền.
Con kính bạch thầy là 10 thiền là những cái gì này, là 10 thiền, con xin thầy giả
giải. Là 10 cái thiền não, 5 cái căn bản thiền não, 5 cái gọi là cái gì, lợi sử và động sử. 5 cái lợi sử tức là tham sân si mạn nghi, còn 5 cái lợi sử tức là ác kiến, tà kiến, viên kiến,
thiên kiến,
mấy cái thuộc về cái chi kiến sai lầm. Cái lời giảng của các tổ rồi, bây giờ chúng ta trở về chánh văn, thẩm tường căn bản phiền não, trở về chánh văn. Đấy, tổ đã giảng tỉ mỉ rõ ràng rồi, bây giờ chúng ta trở về chánh văn.
Thẩm tường căn bản phiền não,
tại sao con phải thẩm xét cái phiền não? Và bởi vì cái căn bản bồ đề với cái căn bản phiền não, một căn bản bồ đề là con đường giải thoát, mà căn bản phiền não là con đường đọa lạc. Cho nên nếu mình muốn đi con đường nào, mình phải minh bạch. Nếu mà mình đi con đường bồ đề mà để những phiền não nó vô minh nó che, khiến cho mê muội, thì làm sao mà lên đường bồ đề được. Cũng như người làm ruộng, một mặt thì phải gieo thóc, gieo lúa để nó lên cây, một mặt thì phải chữ nhổ hết cỏ. Thế nếu mà để cỏ nó phồn thịnh thì lúa bị chèn ép không mọc được. Thế cho nên cái phần cốt, nói về phần nhân địa, thì mình phải tu cái căn bản bồ đề, nhưng mà phải trừ những cái trợ duyên, những cái phiền não, nó là trợ duyên cho đường sanh tử. Con nói tiếp.
Mô Phật, các ông phát tâm bồ đề nơi Bồ Tát Thừa sanh đại dũng mãnh.
Đại dũng mãnh tức là tinh tấn tột bậc, có cái hồn lực quyết định. Con nói tiếp.
Quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, cần phải xét rõ cội gốc phiền não.
Định rời bỏ cái sanh tử, cái vô minh. Các tướng hữu vi tức là vì mình, những bài trên mình đã học, vì mắt mình mỏi cho nên mình thấy những hoa đốm ở hư không, vì mê muội cho nên kết ám lại mà thành có cái sắc trần. Thế thì bây giờ các ông đã rời bỏ, muốn rời bỏ nó thì phải tìm cái cội gốc của nó. Như ở trên mình vừa học đó, cái ông vua phải biết giặc nó đứng ở chỗ nào thì rồi mới hàng phục được. Mà có hàng phục được thì trong nước mới bình an. Thì đây cũng thế, bây giờ muốn trở về căn tánh bồ đề thì phải buông bỏ hết những các thứ của mê muội tối tăm, cho nên phải xét rõ cái cội gốc, phải thẩm tường. Con nói tiếp.
Những gì là vô minh phát nghiệp?
Mê muội, cái vì mê muội mới tạo nghiệp. Mà cái gì là cái nghiệp chính? Rồi những cái gì là cái nhuận sanh, tức là những nghiệp phụ. Thì đây xét rõ, thì bây giờ mình phải làm ba cái việc này, ba cái câu hỏi này. Đấy. Phải biết rõ cái gì là vô minh phát nghiệp, như là sát đạo dâm vọng đó, những cái ấy là vô minh phát nghiệp. Thế còn những cái gì nhuận sanh thành quả. Vậy thế rồi lại từ vô thủy ai làm ai chịu. Thân châu cũng là cái không có, mà cái thân người cũng là cái không có, đều là giả hiện theo nghiệp báo, giả hiện nên cho lại tan đi, nó là cái không có thật. Thế bây giờ ở trên đã quan sát cái nghiệp, nghiệp chính, nghiệp phụ, mà bây giờ lại phải quán cái ai làm ai chịu để làm gì? Đừng nhận là mình. Và cái tâm tham, tâm sân, đừng nhận là mình. Để không nhận là mình, buông cái vọng tâm ra, thì đâu có những cái chuyện sát đạo dâm vọng, đâu có tạo nghiệp. Chỉ bởi vì chấp ngã cho nên thành ra mới mở ra cái con đường nhân quả.
A
nan tu đạo bồ đề, không biết căn trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào, làm sao uốn dẹp.
Thế bây giờ con có biết nó điên đảo chỗ nào không? Yeah. Cái bài này có giảng rõ này.
Yeah.
À. Chúng ta nhớ bài ngày hôm qua đọc đó, có cái gốc, có cái gốc gọi là căn bản, với lại cái ngọn gọi là cành lá, cành ngọn. À. Thế thì cái nào là cái gốc mà cái nào là cái ngọn? Cái gốc là cái đồng nghiệp, đồng nghiệp vọng kiến, chia cái tánh bất nhị ra làm hai, để chia làm hai tinh thần và vật chất. Thế rồi rồi cái tinh thần lại chia thành sáu, để cái vật chất cũng chia thành sáu trần. Cái tinh thần chia làm sáu công năng, cái vật chất chia làm sáu trần. Đó là cái đồng nghiệp vọng kiến, cũng là cái căn bản, cái gọi là cái gốc phiền não. Thế còn cái ngọn là cái gì? Cái cành, cái ngọn, cái biệt nghiệp vọng kiến. Nghĩa là chúng ta mỗi loài, loài người có con mắt, cái tai của loài người. Con gà có mắt, tai loài gà. Đấy, cái biệt nghiệp vọng kiến. Thế là có căn, có trần, có thức. Sống với căn, trần, thức. Đó là ngọn, cái ngọn vô minh. Như chúng mình bây giờ sống với sáu thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thức ngoài là gọi là kiến hoặc, rồi ý thức gọi là tư hoặc. Đó. Bây giờ mình cứ sống với sáu cái thứ hoặc, kiến hoặc, tư hoặc ấy, đó là cành ngọn vô minh. Tức là cái đồng nghiệp vọng kiến ấy là gọi là cửa gốc, cõi gốc vô minh. Còn cái biệt nghiệp vọng kiến ấy, thì gọi là chi mạt vô minh. Còn nói tiếp,
không thấy chỗ thắt làm sao cởi nút.
Cái chỗ thắt là chỗ nào?
Dạ xong rồi con cứ thủ.
Đấy là cái chỗ thắt. Rồi cứ thắt mãi rồi nó hóa thành nút. Cái nút là cái gì? Nút bây giờ chúng mình bây giờ kết thành con mắt, cái tai, cái mũi, sáu căn, sáu cái nút. Đấy. Kết lại mà thành. Bởi vì cái tâm tham sáu trần, muốn vơ sáu trần thì phải có sáu căn. Chứ nếu mà mình không vơ, không thắt, thì mình đâu có tạo cái mắt tai mũi lưỡi làm gì. Mắt tai mũi lưỡi là cái chỗ mình thắt, kết thắt sáu trần. Bây giờ nó thành cái nút.